Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 9 tháng Giêng năm 2024, thứ ba trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Tại thành Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, cắt lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức dân tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng khẳng định cho chúng ta thấy một điều rất rõ ràng là Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Vậy, lời giảng dạy của Chúa Giêsu khác với những người kinh sư như thế nào? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 65 cho chúng ta biết, Đức Giêsu chính là mặc khải trọn vẹn và viên mãn của tất cả mặc khải. Chính vì điều này, nên khi Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường, thì tất cả phương pháp lẫn nội dung giảng dạy của Ngài đều như một mặc khải mới mẻ. Ngài không dựa vào uy quyền của một chuyên viên nào để nói, nhưng Ngài dùng quyền năng và uy quyền của Thiên Chúa để giảng dạy. Trong khi đó, các kinh sư không tự mình có uy quyền để nói, họ luôn dựa vào một khoảng luật được trích dẫn mà nói. Đó là điều khác biệt lớn đến nỗi không thể san bằng được giữa Chúa Giêsu và những người kinh sư. Và cũng chính sự khác biệt lớn đó cũng mang đến những kết quả cũng như hậu quả của nó. Khi những người kinh sư dựa vào luật lệ để giảng dạy, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy hệ quả của nó là tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Điều gây nên hệ quả nặng nề của họ là họ nại vào luật của Chúa để bắt chẹt người khác, nhưng bản thân của họ thì lại không muốn giữ. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài là chính luật, Ngài mang luật Thiên Chúa ra đời sống. Luật đó không chỉ hiện diện trong sách luật hay lý thuyết, nhưng luật đó được hiện thực hóa bằng chính cuộc sống của Ngài. Và chính cuộc sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ đó đã trở thành một lời giảng dạy đầy uy quyền và thuyết phục. Và chúng ta thấy, lời giảng dạy uy quyền đó trở thành một điểm sáng chói mà ai cũng cảm thấy được. Chính ma quỷ cũng nhận ra lời giảng dạy uy quyền đó, đến nỗi chúng thốt lên rằng: Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Kết quả trong lời giảng dạy uy quyền đó là ma quỷ bỏ chạy, còn con người khắp nơi thì biết về danh Thiên Chúa. Như vậy, qua các giảng dạy của những người kinh sư và của Chúa Giêsu, chúng ta rút ra được một bài học quan trọng: đừng chỉ tay năm ngón, nhưng hãy sống luật Chúa trước. Chính đời sống giữ luật Chúa sẽ trở thành lời giảng dạy uy quyền và thuyết phục người khác. Suy nghĩ về bài tin mừng hôm nay, chúng ta phải tự hỏi mình rằng, đời sống chúng ta có ngôn hành bất nhất không? Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Vì thế, chúng ta có thể sống đóng kịch, che đậy, giấu giếm người này người nọ, nhưng chúng ta không thể che giấu trước Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể rao giảng về nước trời khi chúng ta trung thực trước mặt Thiên Chúa cũng như trước mặt mọi người. Đó chính là lời rao giảng hiện thực, dễ hiểu và dễ đón nhận nhất, bởi vì nó đã trở thành lời rao giảng có uy quyền, được chứng thực từ chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cố gắng tập và quyết tâm sống trung thực trước mặt Chúa và anh chị em của mình. Trong mọi việc, xin cho chúng con biết dựa vào Chúa và luật của Chúa để sống trọn vẹn giới gian mến Chúa và yêu người. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. mong chờ một niềm tin sáng soi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha rửa tội cho 16 trẻ em. Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng Giêng vừa qua, theo một thông lệ đã có từ lâu, nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép rửa tội cho các hài nhi tại nhà nguyện Sistine trong dinh tông tòa. Đây cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Năm nay có 16 em, phần lớn các em được rửa tội là con cái các nhân viên tại Vatican, tất cả đều dưới 1 tuổi. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở về ý nghĩa bí tích rửa tội và nhận định rằng các hài nhi này là chứng nhân về cách thức đón nhận đức tin với sự thơ ngây, với tâm hồn cởi mở. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi cầu mong đời sống của anh chị em là một trợ giúp cho các hài nhi này, giúp tăng trưởng và đồng hành với các em trong sự tăng trưởng, vì đó là cách thức giúp đỡ để đức tin lớn lên trong các em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì chứng tá và đã mang con cái đến đây để lãnh nhận đức tin. Trong buổi lễ, có hai vị hồng y giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc ban bí tích rửa tội và đồng tế với Ngài. Đó là Đức Hồng y Fernando Vegas Antaga, người Tây Ban Nha, chủ tịch phủ thống đốc quốc gia thành Vatican, và Đức Hồng y Konrad Krasinski, người Ba Lan, bộ trưởng Bộ Bác ái Tòa Thánh.
In Roma, trong năm 2024 này sẽ có 13 hồng y quá 80 tuổi. Năm 2024 này sẽ có 13 hồng y tròn 80 tuổi và theo quy luật do Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 ấn định và được Đức Gioan Phaolô thứ 2 tái khẳng định, các vị không còn quyền tham gia mật nghị bầu giáo hoàng mới. Tính đến ngày 4 tháng Giêng năm 2024, hồng y đoàn có 132 hồng y cử tri và 109 vị trên 80 tuổi. Nhưng vào cuối năm nay, số hồng y cử tri sẽ giảm xuống ít nhất còn 119 vị. Vị hồng y đầu tiên sẽ tròn 80 tuổi năm nay là Đức Hồng y John Anayekan, nguyên tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô của Nigeria. Ngài sẽ không còn là hồng y cử tri từ ngày 29 tháng Giêng tới đây. Đức Hồng y Onayekan nguyên là chủ tịch hội đồng giám mục Nigeria. Ngày 12 tháng 2 tiếp đó sẽ đến lượt Đức Hồng y Pedro Gimeno Barreto, dòng tên tổng giám mục giáo phận Juan Cayo bên Peru, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm hồng y cách đây gần 6 năm. Các vị kế tiếp là người Panama, rồi Đức Hồng y Luis Marilyn Macanecun, người Lào, đại diện tông tòa giáo phận Yên Trần. Ngài là chủ tịch hội đồng giáo mục Lào và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm hồng y vào năm 2017. Đức Hồng y từng bị nhà nước Cộng sản Lào cầm tù trong 3 năm từ năm 1984 đến năm 1987. Đức Hồng y sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 8 tháng 4 năm nay. Ngày 19 tháng 4 đến lượt Đức Hồng y Luis Francisco Ladaria, dòng tên nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài cũng từng làm tổng thư ký của bộ này. Ngoài ra, có Đức Hồng y Macoele, người Canada, nguyên tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng y San Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston bên Hoa Kỳ, thuộc hội đồng cố vấn của Đức Thánh Cha và cũng là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em. Sau đó, đến Đức Hồng y Policarp Bengo, người Tanzania, Phi Châu, Đức Hồng y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, rồi Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard, người Pháp, nguyên tổng giám mục giáo phận Bordeaux. Các vị còn lại là Đức Hồng y Cardoso, người Venezuela, Đức Hồng y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, nhiều lần làm chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ và thuộc hội đồng hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Sau cùng là Đức Hồng y John Niue, cựu tổng giám mục giáo phận Nairobi, thủ đô Kenya, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục. Ngài sẽ tròn 80 tuổi vào ngày cuối năm nay, 31 tháng 12 năm 2024.
Tin Tổng giáo phận Huế. thánh lễ hành hương đầu năm mới và công bố tước vị đức ông. Lúc 8 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng Giêng vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, đã chủ tế thánh lễ hành hương đầu tháng Giêng năm 2024 với ý nguyện kính Đức Maria trong mùa Giáng sinh. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế và đông đảo linh mục đoàn Tổng giáo phận Huế vừa kết thúc ngày tĩnh tâm tháng Giêng tại La Vang. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã hân hoan công bố tin vui cho toàn Tổng giáo phận. Đức Tổng nói, ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Thánh cha Francisco đã ưu ái ban tặng tước hiệu Đức Ông với cấp bậc tuyên úy của Đức Thánh cha cho cha Anton Dương Quỳnh, đương nhiệm Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, quản sứ giáo xứ Francisco, và cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, đương nhiệm đại diện giám mục, quản sứ giáo xứ Gia Hội. Kế đến, cha Barnaba Trần Đình Phục, chánh văn phòng, trưởng ấn tòa Tổng giám mục Huế, đã lần lượt công bố thư báo tin của Đức Tổng giám mục Marek Jelewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, văn bằng phong tước tước ông cho cha Anton Dương Quỳnh và cha Giuse Nguyễn Văn Chánh. Đức Tổng giám mục Giuse đã trao văn bằng phong tước đức ông cho hai cha. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bản văn kinh thánh của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân diễn tả về hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa, đấng tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình yêu và hằng suy viên nghĩ lại thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời. Đồng thời, Ngài cũng diễn giải cho cộng đoàn về ý nghĩa của tước đức ông trong giáo hội. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng thư ký Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận Huế, thay mặt cho đại gia đình Tổng giáo phận Huế nói lời chúc mừng quý đức ông. Đáp lời, hai đức ông đã nói lên lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Hội Thánh vì được đón nhận tước đức ông, đồng thời cảm ơn cộng đoàn phụng vụ. Sau đó, cha Michael Phạm Ngọc Hải, quản nhiệm La Vang, cảm ơn quý đức tổng giám mục, quý cha và toàn thể cộng đoàn hành hương về bên Đức Mẹ. Cha cũng thông báo việc Đức Tổng giám mục Giuse đã ấn định ngày hành hương minh niên sẽ vào mùng 4 Tết Giáp Thìn, tức ngày 13 tháng 2 năm 2024 tại La Vang. Thánh lễ hành hương đầu năm 2024 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa của cộng đoàn phụng vụ. Cách riêng là niềm vui của Tổng giáo phận Huế khi giáo phận có hai vị được nhận tước hiệu Đức Ông trong giáo hội.
Tin Lizio Pháp Quốc, bế mạc năm thánh, Thánh Teresa thành Lizio. Chúa Nhật, ngày 7 tháng Giêng vừa qua tại Lizio, đền Pháp, có buổi lễ và sinh hoạt năm thánh kỷ niệm 150 năm sinh nhật và 100 năm phong trần quốc cho Thánh Nữ Teresa hài đồng Giê-xu, tiến sĩ hội thánh và là bổn mạng các sứ truyền đạo. Năm thánh này đã được Đức cha Jacques Saber, giám mục giáo phận Bayeux và Lisieux, khai mạc ngày 2 tháng Giêng năm ngoái 2023. Sau một năm tiến hành, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 6 tháng Giêng vừa qua, đã có thánh lễ trọng thể tại vương cung thánh đường Thánh Teresa ở Lisieux, miền Tây Pháp, do Đức Hồng Y Marcelo Semerado, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Và vào lúc 3 giờ chiều, sẽ có bài thuyết trình tựa đề hai dịp kỷ niệm kính Thánh Nữ Teresa cho ngàn năm mới, do cha François Marie Le Pen, người Pháp, dòng các linh nhạc thép, một trong những chuyên gia nổi bật về thần học và lãnh đạo của Thánh Nữ Teresa hài đọc. Cha là giáo sư tại Học viện Giáo Hoàng Teresianum ở Roma, đã từng được mời giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 và giáo triều Roma vào năm 2011. Vào lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày, có buổi cầu nguyện trước thánh tích của Thánh Nữ Teresa trước khi hát kinh chiều trọng thể vào lúc 6 giờ tại Tam Viện Các Minh Vizio.
Xin Jerusalem, đã có ít nhất 27 Kitô hữu bị thiệt mạng tại miền Gaza. Từ khi xảy ra chiến tranh tại Gaza, ngày 7 tháng 10 năm 2023 vừa qua, đã có ít nhất 27 tín hữu Kitô tại miền này bị thiệt mạng, theo tin của cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo duy nhất ở Gaza. Cha Romanelli là người Argentina và thuộc dòng ngôi lời nhập thể. Khi xảy ra chiến tranh, cha ở Belém, nhưng từ đó đến nay cha vẫn chưa được phép của quân đội Israel cho trở lại nhiệm sở. Hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, cha nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng có khoảng 100 Kitô hữu đã có thể rời khỏi Gaza vì có hai quốc tịch. Cha mô tả tình trạng hiện nay ở thành phố Gaza thật là kinh khủng. Sau khi quân đội Israel tạm rút khỏi khu vực quanh giáo xứ Thánh Gia, các vụ dội bom tại vùng đó lại tái diễn và gia tăng mạnh. Những người tìm cách chạy vào khuôn viên nhà thờ để lánh nạn, họ cần một sự tạm ngưng tấn công để tới các chợ búa lân cận để tìm kiếm lương thực. Trong tháng 10 năm ngoái, có ít nhất 18 tín hữu Kitô bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của máy bay Israel vào khu vực cạnh nhà thờ Porfirio của Giáo hội Chính thống, một phần thánh đường bị hư hại. Trong tháng 11 sau đó, một bà cụ 80 tuổi, từng là người đánh đàn trong nhà thờ đã bị bắn và chết vì mất máu khi bà đi ra khỏi nhà thờ để về nhà. Tháng 12 tiếp đó, theo tin của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, hai mẹ con giáo dân của giáo xứ Thánh Gia bị lính bắn tỉa của Israel bắn chết trong khu vực nhà thờ. Đức Thượng phụ gọi đó là một sự cố tình bắn vào hai phụ nữ. Một số tín hữu Kitô khác chết vì thiếu thuốc men. Trong đó mới nhất là Sukri Ansuri, hồi đầu tháng Giêng năm nay. Ít nhất 6 thành viên của gia đình bị thiệt mạng trong cuộc tấn công gần nhà thờ Porfirio của Chính thống giáo, trong đó có 2 anh em. Trước chiến tranh, tại Gaza có 1.017 tín hữu Kitô, đa số là tín hữu Chính thống, và trong số này có 135 tín hữu Công giáo. Kitô hữu chiếm 2,6% trong số gần 23.000 người bị thiệt mạng do Israel tấn công. Số tín hữu Kitô ở Gaza giảm 12,5% vì xuất cư. Tin Dublin, Ireland. Lãnh đạo Công giáo Ireland lên án bạo lực tại Thánh Địa. Các vị lãnh đạo Công giáo tại Ireland mạnh mẽ lên án bạo lực chống các thường dân tại Thánh Địa, chà đạp công pháp quốc tế về nhân đạo. Trong bài giảng thánh lễ đầu năm, trước sự hiện diện của ngoại giao đoàn nhân ngày hòa bình thế giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2024, Đức cha Dermot Farrell, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dublin, nhận định rằng tại Thánh Địa, nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, đang có chiến tranh tàn ác và nhiều cuộc xung đột ở các nơi khác trên thế giới, đưa tới tình trạng được mô tả là thế chiến từng mảnh, đặc biệt là cuộc chiến tranh của Nga chống Ukraine, những cuộc xung đột nguy hiểm ở Trung Đông và Phi Châu, Nam Sahara. Về phần Đức Tổng giám mục Eamon Martin của giáo phận Armagh, giáo chủ Công giáo toàn Ireland, Ngài lấy làm phiền vì năm mới bắt đầu với những cuộc dội bom, chết chóc và tàn phá ở Gaza và Ukraine. Đức Tổng giám mục nói, nếu chúng ta cần một điều nhắc nhớ về tầm quan trọng của hy vọng và đưa ra những quyết tâm cải tiến thế giới chúng ta, thì tất cả chúng ta đều cần đọc, quan sát hoặc lắng nghe các tin tức ngày nay. Đức Tổng giám mục Martin cũng nhấn mạnh rằng, công pháp quốc tế về nhân đạo thật rõ ràng, việc sử dụng các vũ khí giết người trong mọi tình trạng chiến tranh không được thiếu đặc tính tương đối hoặc đưa tới sự tàn phá hoàn toàn các cơ cấu hạ tầng là điều thiết yếu để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục giáo chủ Công giáo Ireland cũng được Hiệp hội các linh mục Công giáo tại nước này vọng lại và khẳng định rằng chiến tranh là điều gian ác, không giải quyết được các vấn đề và chỉ đào sâu oán thù, chia rẽ, đố kỵ và dẫn tới các cuộc chiến tranh khác trong tương lai. Chiến tranh tại Gaza, tại Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới cần phải được chấm dứt ngay.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Có một cô gái và một chàng trai yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối mọi cuộc gọi, cô gái luôn là người nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước, còn chàng trai thì nấn ná, chờ đợi tiếng tắt máy của người yêu mình rồi mới cúp điện thoại. Một thời gian sau, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới. Đó là một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng hơn người bạn trai cũ. Cô gái thấy rất mãn nguyện và nghĩ rằng mình đã thật sự tìm được tình yêu của đời mình. Khác với người yêu trước, với người yêu mới này, mỗi khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái chưa kịp nói xong nửa câu hẹn gặp lại, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh lạnh lùng đó xuyên vào trong màng nhĩ, đến tận trái tim, làm cô nhức nhối. Rồi một ngày kia, hai người cãi nhau. Anh chàng đó bực bội bỏ đi, và họ chia tay nhau. Cô gái vùi đầu vào công việc để mong quên đi nỗi đau mới. Một ngày nọ, cô nhìn chiếc điện thoại im lìm và chợt nhớ đến người yêu đầu tiên. Anh chàng luôn luôn đợi nghe cô nói trọn vẹn câu tạm biệt và đợi cô tắt máy trước. Bất giác, cô bấm nút gọi vào số của anh. Phía bên kia, chàng trai ấy đáp lời cô ngay. Alo, chào em vẫn khỏe chứ? Giọng của anh vẫn ấm áp như xưa. Cô gái chẳng thốt nên lời, chỉ luống cuống nói, chào anh, tạm biệt. Khác với những lần trước, lần này cô không gác máy mà im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, sao em không cúp máy? Cô gái ngập ngừng hỏi lại, tại sao anh lại muốn em cúp máy trước? Chàng trai bình thản nói, em cúp máy trước, anh mới yên tâm. Cô gái hơi run run giọng, nói tiếp bằng kinh nghiệm mới đây của chính mình. Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì. Chàng trai nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ. Cô gái bật khóc. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người có đủ kiên nhẫn chờ đợi để nghe cô nói hết câu cuối cùng, mới là người thật sự yêu thương cô. Tình yêu đôi khi thật đơn giản, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chờ đợi là một trạng thái tất yếu của cuộc đời. Chờ đợi một chuyến xe, chờ đợi kết quả thi, hay chờ đợi nhận số tiền lương vất vả mưu sinh. Giữa nhịp sống vội vã và hối hả, sự chờ đợi làm người ta mất thời gian. Thêm vào đó, thời gian chờ đợi kéo dài thường khiến cho tâm trạng người ta mệt mỏi, nên chẳng mấy ai thích chờ đợi. Sự chờ đợi như vậy là nỗi khổ của con người. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng thời gian mà sự chờ đợi đem đến cho người ta niềm hạnh phúc. Chờ đợi đứa con trong bụng mẹ chào đời, chờ đợi gặp người mình yêu mến. Những lúc ấy, sự chờ đợi là lời thổ lộ đẹp nhất và thuyết phục nhất của tình yêu. Dù thời gian dài hay ngắn, có yêu thương, người ta mới chờ đợi, chứ không ai có đủ kiên nhẫn để đợi chờ người mà họ chẳng yêu thương. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, chờ đợi người yêu tắt điện thoại trước, đó cũng là lời yêu thương ngọt ngào nhất và chân thành nhất của một chàng trai dành cho mình, mà phải trải qua một thời gian dài của chia xa, đánh đổi. Cô gái trong câu chuyện bên trên mới nhận ra trong ngỡ ngàng và nuối tiếc. Cổ nhân có câu, đường dài ngựa chạy biệt tâm, người thương có nghĩa, trăm năm cũng chờ. Thật vậy, tình yêu khiến người ta sẵn sàng chờ đợi. Và vì có người chờ đợi, mà tình yêu có lối để quay về. Như một quy luật tất yếu trong đời sống tình cảm của con người, có yêu thương ai, chúng ta mới sẵn sàng chờ đợi. Sự chờ đợi của tình yêu không hề có bóng dáng của sự bực bội, sâu có, nặng nề và chán nản, nhưng đông đầy hy vọng, niềm vui và hạnh phúc. Những người cha, người mẹ mòn mỏi chờ đợi những đứa con, đứa cháu đi xa trở về nhà. Những người yêu sẵn lòng chờ người yêu, bất kể thời gian là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, tháng, năm. Kinh nghiệm về sự chờ đợi của tình yêu trong tương quan giữa mình và tha nhân giúp chúng ta khám phá ra tình yêu bao la của Thiên Chúa âm thầm dành cho mình khi người hằng kiên nhẫn chờ đợi ta trở về với vòng tay yêu thương của người sau những ngày tháng rong ruổi trên đường đời. Ước gì khi được ai đó chờ đợi, dù trong thời gian dài hay ngắn, chúng ta biết rằng mình đang được người ấy yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ý nghĩa của sự chờ đợi, để khám phá ra được tình yêu của Chúa và những người xung quanh. Xin cho kinh nghiệm được đợi chờ và được yêu thương giúp chúng con biết trân quý những tình cảm mình nhận được trong cuộc đời, để cũng biết kiên nhẫn chờ đợi tha nhân trong nhẫn nại và yêu thương. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.